Hơn 100 trí thức Việt Nam vừa ra thư ngỏ gửi đến đồng bào trong và ngoài nước cùng các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam bày tỏ quan tâm về tình hình khẩn cấp của đất nước tiếp theo sau những sự cố xảy ra từ hồi đầu tháng 5 trong cuộc tranh chấp Biển Đông. Trang mạng bosit.com hôm nay đã đăng tải bức thư ngỏ có chữ ký của nhiều nhà trí thức nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước. Trên danh sách này còn có cả một số lãnh đạo tôn giáo và lãnh đạo quân đội, gồm cả Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà báo và một số đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Bức thư ngỏ tố cáo mưu đồ lấn chiếm Biển Đông và hành vi xâm lược bằng vũ lực, ngang nhiên vi phạm luật pháp và các cam kết quốc tế đã ký kết của Trung Quốc. Bức thư có đoạn viết: tình thế hiểm nghèo khi chủ quyền quốc gia bị xâm phạm, đòi hỏi phải có đối sách chủ động ứng phó, và trách nhiệm này chủ yếu nằm trong tay Đảng Cộng sản Việt Nam. Bức thư ngỏ do nhóm trí thức đã từng khởi xướng kiến nghị 72 và tuyên bố quyền thực thi quyền chính trị và dân sự soạn thảo. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Ban Việt ngữ VOA, một trong những người đã ký vào thư ngỏ là tiến sĩ Nguyễn Quang A cho biết thông điệp chính của lá thư ngỏ này.
Cái thông điệp nổi bật là phải vứt bỏ 4 tốt và 16 chữ mối quan hệ lệ thuộc của Trung Quốc. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chỉ có xây dựng một hệ thống dân chủ thực sự, một nền dân chủ và một nền pháp trị thực sự, tức là không còn độc đảng, không còn toàn trị, thì Việt Nam mới có cơ chống ngoại xâm. Bởi vì Việt Nam hiện bây giờ đang trơ trọi. Tuy rằng trong nước TV vẫn nói rằng nhân dân thế giới ủng hộ, nhưng mà thực sự là bất chấp cái sự kêu gọi của ông Thủ tướng, những nước mà lên tiếng mạnh mẽ thì cũng chỉ nói một cách chú lệ mà thôi. Bởi vì một nước độc đảng, một cái chế độ độc tài, khó mà có thể thuyết phục được những người khác làm bạn.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu IDS và từng là Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, nói rằng đã đến lúc Đảng Cộng sản Việt Nam nên gạt sang một bên 16 chữ vàng và 4 chữ tốt trong quan hệ với nước láng giềng phương Bắc.
Thưa ông có nghĩ là chính tình Việt Nam hiện giờ đã đủ chín mùi và các chính đảng khác ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam đã sẵn sàng để có thể hoạt động chưa?
Tôi nghĩ rằng nếu mà người dân thúc ép và bản thân những người cầm quyền cũng hiểu được điều đấy, và có một cái thay đổi về mặt pháp luật, hợp thức hóa cho các cái đảng chính trị khác hoạt động, thì tôi nghĩ là rất là nhanh chóng họ có thể tự tổ chức được, chứ không có cái gì là quá khó khăn cả.
Bức thư cáo buộc rằng nhà nước Việt Nam vẫn trấn áp các cuộc biểu tình của người dân muốn bày tỏ ý chí bảo vệ chủ quyền quốc gia và chống xâm lược trước dã tâm của Bắc Kinh. Các nhà trí thức nói rằng tình thế nguy hiểm hiện nay là một thách thức, nhưng có thể cũng là một cơ hội cho dân tộc chấn hưng theo con đường dân tộc và dân chủ, và kêu gọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước và các đảng viên Đảng Cộng sản hãy đoàn kết, kiên quyết đấu tranh để bảo vệ độc lập và chủ quyền quốc gia. Trong mấy tuần gần đây, Trung Quốc đã điều nhiều tàu bè, kể cả tàu vũ trang, tàu quân sự và máy bay yểm trợ việc hạ đặt giàn khoan trái phép tại địa điểm mà giới trí thức cho là nằm sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ khuyến cáo Trung Quốc chớ leo thang thêm các cuộc tranh chấp trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chuck Hagel cho biết ông sẽ gặp một giới chức quân sự cao cấp của Trung Quốc tại một hội nghị an ninh ở Singapore và sẽ khuyến cáo giới chức này chớ leo thang hơn nữa các cuộc tranh chấp lãnh thổ trong khu vực Á Châu-Thái Bình Dương. Hãng tin Bloomberg đêm hôm qua tường thuật rằng, theo kế hoạch, ông Hagel vào ngày thứ Bảy sắp tới sẽ gặp Trung tướng Vương Quán Trung, Phó Tham mưu trưởng Quân đội Trung Quốc, và phái đoàn Trung Quốc đến dự hội nghị an ninh thường niên Shangri-La sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Nói chuyện với các nhà báo trên chuyến bay tới Singapore, Bộ trưởng Hagel nói rằng Hoa Kỳ có lợi ích rất lớn trong việc duy trì các tuyến hàng hải trong khu vực tiếp tục được mở rộng cho các trao đổi thương mại. Dịp này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết ông dự định sẽ thảo luận một cách cụ thể về các căng thẳng giữa Trung Quốc với Việt Nam trong Biển Đông. Ông Haigo nói Hoa Kỳ và Trung Quốc có những lĩnh vực có thể hợp tác với nhau, nhưng mặt khác cũng có những lĩnh vực mà hai bên có thể trực diện đối đầu nhau, không phải là những lĩnh vực cạnh tranh, mà là những lĩnh vực mà Washington tin rằng Bắc Kinh đang quá tay khi khơi mào và tạo ra những thách thức và những căng thẳng mới trong khu vực. Trung Quốc và Việt Nam đang lâm vào một cuộc xung đột kéo dài về việc Trung Quốc đưa giàn khoan nước sâu để khoan dầu ở ngoài khơi bờ biển Việt Nam, nơi mà Việt Nam tuyên bố là lãnh thổ của Việt Nam. Căng thẳng đã tăng vọt trong tuần này sau khi một chiếc tàu đánh cá Việt Nam bị chìm trong một vụ đụng tàu mà hai bên quy lỗi cho nhau. Đây là lần thứ 5 ông Haigo tới thăm khu vực Á Châu-Thái Bình Dương từ khi ông lên nhậm chức vào tháng 2 năm 2013. Tại đây, ông dự định sẽ mở 10 cuộc họp song phương với các vị tương nhiệm Á Châu và tham gia 2 cuộc họp Tây Ba, một buổi họp với Nhật Bản và Nam Triều Tiên và cuộc họp Tây Ba thứ nhì là giữa Hoa Kỳ với Nhật Bản và Australia. Bộ trưởng Haigo đang thực hiện một chuyến công du 12 ngày bao gồm các chặng dừng chân ở Afghanistan, Bỉ, Romania và Pháp. Việt Nam xích lại gần cựu thù Hoa Kỳ giữa lúc tranh chấp Biển Đông leo thang. Giới phân tích nói, xung đột lãnh thổ giữa Trung Quốc với Việt Nam đang đẩy Hà Nội xích lại gần hơn với Washington và các đồng minh của Mỹ trong khu vực, kể cả Nhật Bản và Philippines. Theo bản tin của tờ South China Morning Post, những giải pháp của Hà Nội bị hạn chế giữa lúc họ đang cố gắng lôi kéo sự chú ý của thế giới và cùng lúc không muốn phương hại tới quan hệ với nước láng giềng khổng lồ Trung Quốc, một đối tác quan trọng về ý thức hệ và kinh tế. Tờ báo dẫn lời giáo sư Lee Min Jiang của Đại học Quan hệ Quốc tế Singapore nói rằng trong ngắn hạn, Việt Nam và Hoa Kỳ có khả năng tăng cường hợp tác quân sự. Nhưng về lâu về dài, các vấn đề như tình hình nhân quyền tại Việt Nam sẽ ngăn cản nỗ lực tạo dựng một quan hệ đối tác bền chặt hơn. Việt Nam cũng đang chuẩn bị chung kết một thỏa thuận để nhận thêm tàu tuần tiễu của Nhật Bản. Thủ tướng Nhật Bản đã lên tiếng ủng hộ Hà Nội trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ The Wall Street Journal. Sáng hôm nay, Thủ tướng Shinzo Abe đã rời Nhật Bản lên đường sang Singapore để dự hội nghị an ninh 3 ngày tại đây. Theo dự kiến, ông sẽ đưa ra một hình ảnh về một nước Nhật như một lực đối trọng với sức mạnh đang tăng của Trung Quốc trong khu vực. Các hãng tin AFP, Kyodo và AP tường thuật rằng trong một bài diễn văn quan trọng đọc vào tối hôm nay, Thủ tướng Abe sẽ vạch ra viễn kiến của ông về những gì mà Tokyo có thể đóng góp cho hòa bình toàn cầu. Các giới chức Nhật cho biết là tại hội nghị Singapore, Thủ tướng Shinzo Abe cũng sẽ giải thích vì sao Nhật Bản đang tái xét những hạn chế về mặt pháp lý đã được áp đặt bởi hiến pháp chủ hòa của nước Nhật trong bối cảnh tình hình an ninh đang thay đổi. Thủ tướng Abe sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Chicago hôm nay, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Onodera sẽ gặp Bộ trưởng Haigo vào ngày thứ Bảy. Các cuộc họp cấp cao này diễn ra giữa lúc trong nội địa Nhật Bản đang có tranh cãi về liệu Nhật Bản có nên hành xử quyền tự vệ và sửa đổi chính sách chủ hòa của Nhật Bản sau thời chiến hay không. Các động thái của Nhật Bản để có thể bênh vực các đồng minh có thể bị tấn công quân sự đã gây quan ngại tại Trung Quốc và Nam Triều Tiên. Bất cứ cuộc tranh cãi nào giữa Tokyo và Bắc Kinh cũng sẽ thu hút sự chú ý tại Hội nghị An ninh Singapore giữa lúc các chiến đấu cơ Trung Quốc đã áp sát một cách bất thường các máy bay của lực lượng tự vệ Nhật Bản trên biển Hoa Đông mới đây.